Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa là Đại Đức Thích Trí Hải, trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Xin thưa với toàn thể quý vị, đúng với câu Hoằng truyền chánh pháp lợi lạc nhân thiên, tuy rằng đường xá xa xôi, Đại Đức bận rộn rất nhiều công việc Phật sự, nhưng với tâm nguyện vị tha cao cả, Đại Đức vô cùng hoan hỷ nhận lời mời của ban tổ chức khóa tu Phật thất nơi đây. Đại Đức đã chiếu cố quan lâm cũng không ngoài lý do sách tấn hàng Phật tử tại gia của chúng ta tại đạo tràng niệm Phật nơi đây tu tập. Với bổn nguyện cao cả vị tha kể trên, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi vô cùng cung kính giới thiệu, xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón Đại Đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức giảng sư, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, thay mặt ban tổ chức chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức giảng sư từ bi khai pháp vị để cho hàng Phật tử chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thì qua lời giới thiệu, chúng tôi đến để cùng trao đổi với quý Phật tử của chúng ta về một cái đề tài là tự thân tịnh độ. Để ngõ hầu chư tăng ni và toàn thể quý nam nữ Phật tử tại gia xuất gia của chúng ta cùng nhau tiến bước trên cái con đường giác ngộ và giải thoát. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết rằng là chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ, và trong một tuần lễ chúng ta niệm Phật thất, để rồi chúng ta trao dồi thân và tâm của chúng ta, dẫn đến một cái chỗ tự thân này trở thành tịnh độ. Do vậy cho nên cái tiến trình của Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang mà khởi tu cho đến khi bỏ cái xác thân ngũ uẩn tại Độc Mộc Kiều tiếp dẫn đưa đò Lăng Vân Độ đường tăng bỏ xác đó, thì giống cũng như ngày hôm nay chúng ta trên bước đường niệm Phật hay là tu cầu về cảnh giới tịnh độ vậy. Mà chúng ta bắt đầu tu hay là khởi tu thì chúng ta đã phát tâm trước. Do vậy bộ truyện Tây Du Ký đã đưa cho chúng ta thấy rằng tề thiên xuất hiện trước, trước hơn là tam tạng. Rồi sau đó tam tạng mới xuất hiện sau. Do vậy cho nên khi học cái giáo lý của ở các trường thì chúng tôi thấy rằng cái bộ truyện này gần như nó phù hợp và rất là tâm đắc với những người con Phật chúng ta. Vì sao? Tuy là chúng ta dẫn thân đi chùa và chúng ta nói tất cả những lời tốt và ý nghĩ đẹp, nhưng kỳ thiệt ra đó, một khi chúng ta khởi làm việc gì thì các vị bảo rằng phát tâm. Phát tâm đi chùa, phát tâm ăn chay, phát tâm niệm Phật và phát tâm tu hành. Phải không quý Phật tử? Chứ không có ai mà bảo rằng phát con mắt đi chùa, hay là phát cái thân đi chùa, hay là phát cái miệng ăn chay, phát cái lỗ tai niệm Phật. Không có, mà phát tâm. Cho nên chúng ta thấy đường tam tạng thì Ngài khác với chúng ta ở cái chỗ là Ngài ngộ, ngộ không, phải không? Ngộ tất cả các pháp đều không và liễu triệt các pháp không, thực hành các pháp không. Cho nên Ngài tu đạt thành cái quả vị viên mãn ngay trong cuộc đời này. Còn chúng ta đó thì ngộ pháp không, nhưng mà thực hành cái pháp không đó đó thì chúng ta còn có mặt bị hạn chế, còn có chỗ bị hạn chế. Tại vì không biết rằng cách Phật xa, rồi cái cuộc đời văn minh vật chất một ngày một cao, rồi từ đó rồi chúng ta đắm nhiễm như thế nào đó. Cho nên muốn có được ngộ không và thực hành các pháp không để chứng đắc được thật tánh, thật tướng của các pháp không, thì chúng ta học với các ngài và chúng ta kính các ngài trăm ngàn lần, mà chúng ta cũng khó thể nào mà có thể thực hiện được như các ngài. Đó là những vị tổ sư của chúng ta. Vì vậy cho nên á, chúng khi mà nghiên cứu về các cái pháp tu, nghiên cứu về các cái vấn đề để rằng mà trao dồi thân tâm để thực hiện được cái tánh không, thì chư tôn đức của chúng ta thấy rằng cái pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu, dễ chứng và pháp môn dễ thực hành. Là tại vì chúng ta thấy rằng trong cổ phẩm liên hoa quá sanh, từ thượng phẩm thượng sanh cho đến hạ phẩm hạ sanh, thì tất cả chúng ta đây đó đều có thể vãng sanh được hết. Quý Phật tử chúng ta nhớ vậy. Đây. Tất cả chúng ta đều vãng sanh được hết. Đó. Tại vì trong khế kinh Đức Phật đã dạy rồi, những người con Phật của chúng ta dùng cái tín tâm để rằng mà nghiên cứu tu tập và thực hiện những lời của Phật dạy, mà tính đạo, nghiêm thân, công đức mẫu, tính vi, trưởng dưỡng chư thiện căn, tính năng hàng phục chư ma đạo, và tính năng thành tựu đạo Bồ Đề. Do có cái lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin tự mình có khả năng thành Phật, như Đức Phật đã ấn chứng rằng ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Với cái lòng tin như vậy, và từ đó mà chúng ta phát khởi tín tâm chúng ta đi tu. Rồi bây giờ đó, thấy rằng trong các pháp môn tu thì pháp môn nào đó cũng cần phải nghiên cứu, cần phải học hỏi, cần phải gia công rất nhiều. Nhưng chỉ có pháp môn tịnh độ lại là thù thắng hơn hết. Chúng ta nói dễ hơn hết thì cũng không phải, mà nói khó hơn hết thì cũng không phải, mà ở đây chúng ta phải gọi rằng thù thắng hơn hết. Đó là tại vì tu pháp môn thiền, hay là tu pháp môn pháp tướng, hay là tu các pháp nghiên cứu, thì chúng ta phải ngồi, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải tham thiền, chúng ta phải học tập, vân vân. Còn tu pháp môn tịnh độ thì trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể tu được hết. Phải không quý Phật tử? Ngồi ở đây tu cũng được. Đi chợ chúng ta niệm Phật cũng được. Nấu cơm chúng ta niệm Phật được không? Được. Ta nhớ còn nhỏ nhỏ đạp chiếc xe đạp đi học, mà chiếc xe đạp kêu một cọc vậy đó, thì cứ cọc A, cọc Di, cọc Đà, cọc Phật, mà cọc cho tới trường thôi, phải không? Như vậy thì trên cái tuyến đường của chúng ta đã Phật vô số. Còn chúng ta đun cái cây củi hay là mở cái bếp ga để mà nấu một nồi cơm, mà nồi cơm nó sôi ục ngạch, chúng ta ục A, ục Di, ục Đà, ục Phật, phải không? Như vậy thì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, chúng ta đều tu pháp môn tịnh độ được. Mà tịnh độ thì chuyên tâm niệm Phật, đạt cho tới cái chỗ nhất tâm niệm Phật. Thì ở chỗ đây đó, chúng ta thấy rằng tất cả các pháp môn chúng ta tu giới định huệ, hay là chúng ta tu tứ niệm xứ, hay chúng ta tu tứ diệu đế, hay là chúng ta tu bát chánh đạo, thì cũng làm cho thân và tâm của mình an trụ và được nhất niệm. Thì ở đây đó, chúng ta lại tu pháp môn niệm Phật để cho nhất tâm. Như quý thầy tu về giới luật tông, thì quý thầy chuyên trì giới luật, rồi đi đường tất cả mọi việc đều phải có giới luật kèm theo. Rồi chúng ta tu hành về mật tông thì cái tất cả mọi việc đi đứng ngồi nằm đều có gia tâm vào trong những cái câu kệ chú. Quý Phật tử của chúng ta đó thì có một số kệ chú thông dụng, nhưng mà đối với quý thầy quý cô đó thì phải nói rằng kệ chú rất nhiều, phải không? Kệ chú rất nhiều. Sáng thức dậy vừa mở con mắt ra là đã đọc bài kệ chú rồi. Thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh, ngủ nghỉ mới dậy cầu cho chúng sanh, nhất thiết trí giác châu cố thập phương, hết thảy tỏ biết khắp đối mười phương. Để cái bàn chân xuống dưới giường thì đã đọc bài kệ chú rồi. Từ sớm giờ dần thẳng đến tối, hết thảy các loài nên lánh giữ, như để chân xuống lỡ nát cái thửa hình, nguyện ngươi bây giờ về tịnh độ, án vật đế lục ni tá ha. Rồi khi mà lìa khỏi giường bước đi thì bắt đầu đọc bài kệ chú bước đi. Mà đi ra đường thấy đường lên cao thì đọc bài chú, thấy đường lên cao, thấy đường xuống thấp đọc bài kệ, thấy đường xuống thấp, thấy đường nhiều bụi đọc bài kệ, thấy đường nhiều bụi, thấy đường không bụi đọc bài kệ, thấy đường không bụi. Gặp tất cả mọi người đọc bài kệ, thấy người, gặp người tật bệnh đọc bài kệ, thấy người tật bệnh. Thì chúng ta thấy rằng trong tất cả các tông phái, pháp môn nào cũng chủ yếu dạy cho người con Phật của chúng ta là nhất tâm. Như các vị tu mật tông mà trì chú như vậy cũng luyện để cho người con Phật của chúng ta được nhất tâm. Mà lúc bây giờ khi được nhất tâm rồi đó thì phát sáng ra trí huệ, và mọi việc làm thương tưởng tới chúng sinh, nghĩ đến chúng sinh, cho nên từ đó cái công đức mình được vô lượng. Phải không? Công đức mình được vô lượng. Mình làm mọi việc đều nhất tâm, cho nên từ đó được phát sinh ra vô lượng quang. Vì mình thương tất cả các loài, muốn giúp cho tất cả các loài, trong đó có mình, có người và tất cả chúng sinh, từ đó nâng cao cái thọ mạng của tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta. Vì vậy mà chúng ta được vô lượng thọ. Vậy thì tất cả các pháp môn của Đức Phật dạy cũng không ngoài ba vấn đề là làm cho chúng ta tăng trưởng hay là thành tựu được vô lượng công đức, vô lượng quang và vô lượng thọ. Như vậy không ngoài ý nghĩa niệm A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta thấy rằng mình mang cái thân ngũ uẩn, giống cũng như là Tề Thiên mà nằm ở dưới ngũ hành sơn, phải không? Năm ngọn núi này đè cái tâm thức của chúng ta lại và giam hãm cái tâm thức của chúng ta. Nhưng mà Tề Thiên đó, của đường Tam Tạng đó, thì còn ngoi cái đầu ra được, phải không? Còn ngoi cái đầu ra được, còn ngoắc ngoắc kêu sư phụ ơi cứu con. Còn đối với chúng ta đó thì ít có bao giờ mà chúng ta ngoi cái đầu ra để rằng mà kêu sư phụ cứu mình lắm đó. Mà mình quanh quẩn ở trong cái ngũ hành sơn và mình tự nói với mình bằng những cái âm ba âm thầm mà sinh ra phiền não và đau khổ. Thì chúng ta mới thấy rằng trong tất cả các pháp, khi nghiên cứu qua bộ truyện Tây Du, tôi thấy gắn liền như vậy. Cho nên đến đạo tràng nói về thiền học thì tôi cũng thích triển khai về Tây Du Ký qua thiền học. Mà đến quý huynh đệ tu tịnh độ hay là bản thân chúng tôi tu tịnh độ thì tôi cũng thích áp dụng vào đường về tịnh độ qua truyện Tây Du Ký. Tại vì trong thân của chúng ta có Tề Thiên, và trong thân của chúng ta có Bát Giới, và trong thân của chúng ta có Ngộ Tịnh là Sa Tăng. Rồi bây giờ đối với tất cả các thú vui, mà khi tâm của chúng ta đã đạt được trọn vẹn mọi cái tình huống vật chất ở bên ngoài rồi đó, thì lúc bây giờ con người chúng ta sẽ mong cầu ở tới cái chỗ là trường tồn vĩnh cửu. Vậy xin thưa hỏi tất cả quý huynh đệ chúng ta đây, có ai mong cầu chúng ta được sống hoài không chết không? Dạ hả? Mô Phật. Vậy thì chúng ta phải xem lại, phải không? Tại vì Đức Bổn Sư của chúng ta đó, khi mà vua Tịnh Phạn cầm chân Ngài ở lại đó, thì Ngài có những cái yêu cầu. Trong những cái yêu cầu đó có một cái yêu cầu là Phụ Dương làm sao cho con sống hoài không chết, phải không? Mà vua Tịnh Phạn đáp ứng không được thì Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo. Như vậy thì tầm đạo giải thoát phải tìm tới cái chỗ là sống hoài không chết. Vậy ở đây tất cả chúng ta ai cũng sao, thấy không? Vậy là mình thấy mình nên suy nghĩ lại. Như vậy thì mình đi tu, hay là mình đi xuất gia, hay là mình trở về với Phật, là mình tìm đến cái chỗ vĩnh hằng bất tử của một con người, có phải vậy không? Đó. Chứ nếu mà Tịnh Phạn Vương đáp ứng được cái nhu cầu của Thái tử Tất Đạt Đa thì Ngài đã ở lại rồi đó. Mà bây giờ Ngài đã đi tu và Ngài đã thành Phật, và Ngài đã đi tới cái chỗ là bất sanh bất diệt. Vì vậy cho nên khi mà Ngài nhập diệt tại rừng Ta La Sông Thọ rồi, Ngài Maha Ca Diếp cùng 500 đệ tử đi về để mà đảnh lễ Ngài, thì Ngài ở trong Kim Quang, phải không? Chúng ta gọi cách khác hơn là đã liệm rồi, nó đôi ba ngày sau rồi. Nhưng mà thấy Ngài Maha Ca Diếp đảnh lễ và rất là bi thương. Cho nên Ngài duỗi cái bàn chân trổ kim quang, đưa hai bàn chân ra ra ngoài. Diệt chưa? Chưa phải không? Đó. Vì vậy cho nên Ngài Maha Ca Diếp liền lại Đức Phật và hai bàn tay úp lên hai bàn chân. Chúng ta gọi đó là đầu diện. Tiếp túc, tức là gối lên bàn chân, quy mạng lễ là trở về để lại Phật. Và khi Ngài lại xong thì bàn chân Đức Phật rút vào như cũ. Ngài Ma Gia Phu Nhân ở cung trời Đao Lợi hay tin Đức Phật nhập diệt. Hoàng hậu Ma Gia cùng các thể nữ, các vị ở trên chư thiên đi xuống đảnh lễ cúng dường, nhưng rồi cũng than khóc vì cảm nghĩ rằng sao Như Lai thọ mạng lại ngắn ngủi thế này. Thì Đức Phật sao? Dở nắp kim quang và thuyết một bài pháp. Như vậy thì đó là bất sanh bất diệt đó chứ. Bây giờ chúng ta lần về với Phật, chúng ta trở về với Phật, chúng ta quy y, chúng ta kính lễ, chúng ta quy mạng, vân vân. Nhưng mà chưa ai thoát được cái chết hết là coi chừng. Phải không? Phải không? Do vậy chúng ta tu tất cả các pháp môn, hay là chúng ta tu tập như tứ diệu đế đi, đó là bốn điều chắc thật. Tứ là bốn, đế là chắc thật, hay là chân lý. Bốn cái chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Chúng ta quán chuyển cái khổ để trở thành cái vui, phải không? Chúng ta tu cái tập đế để chúng ta cắt bỏ tất cả các nguyên nhân phiền não, khổ đau. Và chúng ta tu diệt đế để rồi chúng ta đạt được cái chỗ bất sanh bất diệt. Và đạo đế là con đường, hay là phương tiện, hay là pháp môn để chúng ta tu. Hay là chúng ta tu về tứ niệm xứ quán chẳng hạn. Bây giờ nghĩ thân mình là vô thường, nghĩ thân mình là bất tịnh, nghĩ thân mình là khổ, nghĩ thân mình là không. Thì từ ở cái chỗ vô thường, chúng ta tu, chúng ta đạt được tới cái chỗ gì? Chỗ chân thường. Phải không? Thân này là thân bất tịnh. Chúng ta tu, chúng ta trao dồi tới cái chỗ gọi là chân tịnh. Thân này là vô ngã, chúng ta tu tập đến một ngày nào đó đạt được trạng thái vô ngã. Như vậy, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là bốn trạng thái niết bàn của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta tu về tịnh độ, đang ở trong cái cõi ta bà của chúng ta, gọi đây là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Mình ở đây cũng có tịnh độ phải không quý Phật tử? Có không? Có. Nếu mà có tịnh độ thì tịnh độ là thường vui. Tịnh độ là thường vui. Tịnh độ là không có khổ đau, phải không? Còn hễ còn có khổ đau thì chưa phải là tịnh độ. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên chúng ta thấy trong tất cả các kinh, Đức Phật đã diễn tả bốn cảnh giới tịnh độ. Cảnh giới thứ nhất là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Cảnh giới thứ hai là phương tiện hữu dư tịnh độ. Cảnh giới thứ ba là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Và cảnh giới thứ tư là thường tịch quang tịnh độ. Ở chỗ này là chúng ta thấy nó có nhiều cái mà chúng ta cần phải động não rất nhiều rồi. Động não rất là nhiều. Như vậy thì bây giờ mình đang sống ở trong cái cảnh giới mà gọi là cảnh giới ta bà đầy đau khổ. Nhưng mà ai biết được tịnh độ thì lìa được đầy đau khổ. Còn không biết được tịnh độ, không hồi hướng về tịnh độ thì cảnh giới ta bà là ta bà 100%. Phải không?
từ khổ đến khổ, khổ khổ và khổ. Còn chúng ta biết được tịnh độ nằm ngay trong cảnh giới ta bà này đó, cho nên chúng ta quán chuyển, hay nói cách khác hơn, sống trong cảnh giới ta bà mà chúng ta vẫn an nhiên tự tại, thì lúc bấy giờ cảnh ta bà chính là cảnh tịnh độ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ngài Đề Bà Đạt Đa ở địa ngục, sau khi Đức Phật đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ngài Đề Bà Đạt Đa lại bị đọa vào chốn địa ngục. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn đến địa ngục để thăm ngài Đề Bà Đạt Đa, thì ngài bảo rằng ở dưới này sướng lắm ông ơi. Ngộ không? Phải không? Rất là ngộ. Như vậy thì ngay trong địa ngục cũng có thế giới tịnh độ. Như vậy thì cảnh giới tịnh độ đã bao gồm hết 10 phương cõi nước đó của chúng ta. Nhớ ha, người con Phật của chúng ta thì phải thể theo ý của Phật và thực hành theo Phật và học theo Phật. Cho nên chúng ta cũng phải trang trải cái lòng thương, hay là cái lòng từ, hay là khi thành Phật rồi cũng nên đi quá độ cả 10 phương cõi nước, chứ đừng có phát nguyện quá độ một phương thôi ha. Chỉ có Đức Phật mới 10 phương thôi đó. Tức là phương trên, phương dưới, rồi đông tây nam bắc, rồi đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Như vậy thì 8 hướng cộng với hướng trên, hướng dưới nữa là 10 phương đó. Bao gồm tất cả các cảnh giới và bao gồm tất cả các cõi trời, bao gồm tất cả các cảnh giới địa ngục. Nhưng mà trời đó thì phát nguyện không bao giờ vào cảnh giới địa ngục, phải không? Cho nên á, cái người Phật tử mà ở miền quê như chúng ta đó, thì thường hay phát nguyện là thường hay khấn vái ở trước bàn Phật hay là trước bàn thông thiên đó: con lại chín phương trời, 10 phương Phật độ hộ cho con, thế này độ hộ cho con, thế kia, điều lành đem đến, điều dữ đem đi, nhất thiết tai ương quá dị trần, vậy đó. Nói vậy. Như vậy thì trời thì chỉ có 9 phương, nhưng mà Phật thì tới 10 phương. Là tại vì các vị trời hưởng cái phước báo và chấp nhận cái việc vui thôi. Còn việc gì buồn, việc gì khổ đau thì trời không bao giờ đến. Vì vậy cho nên ở trong cảnh giới địa ngục không bao giờ có trời. Chỉ có cảnh giới trời và cảnh giới 8 phương trên này mới có thôi. Cho nên chúng ta lại 9 phương trời, 10 phương Phật là vậy. Để thôi chúng ta không biết sao 9 phương. Rồi bây giờ mình thấy rằng trong 10 phương cõi nước này đều có tịnh độ. Vậy thì chúng ta niệm Phật để sanh về tịnh độ, hay là chúng ta tụng kinh để cầu vãng sanh tịnh độ? Như vậy thì tịnh độ ở đâu đây? Phải không? Tịnh độ ở đâu? Đó, chúng ta phải tìm ra cái tịnh độ này. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng như thế này, một cái thế giới bao la ở bên ngoài, vô tận. Chúng ta gom gọn cái thế giới đó lại, chỉ còn có một quả địa cầu của chúng ta, 150 mấy nước vậy đó. Rồi chúng ta gom nhỏ lại chút xíu thành một nước Việt Nam của chúng ta. Rồi chúng ta gom nhỏ lại chút nữa, chỉ còn ở cái thế giới của chúng ta là gói gọn ở trong cái chùa của chúng ta. Phải không? Đó. Nhưng mà gọn cỡ cái chùa như vậy đó thì còn hơi lớn đó. Gói gọn chút xíu nữa cho nó còn lại chỉ trong thân người của chúng ta đó. Đây là một thế giới thân. Chúng ta nói thế giới là nó mênh mông vô cùng. Một cái mặt trời là một cái định tinh, xung quanh đó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tinh, là 5 cái hành tinh rồi. Quả địa cầu của chúng ta đó là 6 đó. Thiên vương tinh ở phía trên trong kinh điển diễn tả là các cõi trời. Minh dương tinh ở phía dưới gọi đó là các cảnh giới địa ngục, là 8 rồi. Hải vương tinh, tức là cái quả địa cầu của chúng ta đó, phần đất liền đó nó có 1/4 thôi, còn lại 3/4 là biển cả, cho nên có thêm một cái hải vương tinh. Như vậy thì kim mộc thủy hỏa thổ là 5, thiên vương tinh, minh dương tinh, quả địa cầu của chúng ta, và hải vương tinh là 9. 9 cái hành tinh nằm chung quanh một cái định tinh chúng ta gọi mặt trời đó, gọi đó là một thái dương hệ. Mà một cái hành tinh xung quanh nó có vô số cái hành tinh nhỏ, cho nên chính cái hành tinh này có rất là nhiều cảnh giới của vô số nhiều cái hình dạng con người, hình dạng của chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy rằng một mặt trời có 9, mà trong một cái quả địa cầu của chúng ta 150 mấy nước thì có vô số chúng sinh rồi, phải không? Phải không quý Phật tử? Đó, đừng có nói là các cái hành tinh khác. Nó nhưng bây giờ vừa rồi mà tàu thần châu thứ 6 của Trung Quốc đi lên khám phá vũ trụ, rồi đưa con người lên tới cung trăng để mà chuẩn bị qua năm sau đưa người lên đó ở vậy đó, chân chân. Đó thì chúng ta thấy rằng như vậy thì ở trên đó lại có một những cái thế giới khác nữa. Mà một cái mặt trời và 9 cái hành tinh như vậy đó, chúng ta gọi đó là một thế giới. 1000 lần như vậy đó, chúng ta gọi đó là một tiểu thiên thế giới. Cho nên nói thế giới thì rất là mênh mông. Chúng ta tu hành để rồi chúng ta quán chuyển, và để rồi chúng ta tự giác và giác tha, và đi đến cái giác hạnh viên mãn ở cái thế giới đó, thì chúng ta thấy mênh mông quá, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta nên rút lại, mà hãy thâu nhỏ lại đó, thì chúng ta thấy Phật Pháp vô biên, nó Phật Pháp màu nhiệm vô cùng. Tại vì trong tất cả thế giới bao la vô tận này, chúng ta gom lại hết trong tâm của chúng ta, mà chúng ta phóng cái tâm của chúng ta ra, thì khắp cả vô tận thế giới. Vô tận thế giới. Bây giờ chúng ta thấy một cái thế giới thân này, nó ủa sao thân của con như vậy mà là một thế giới, phải không? Làm sao có chúng sinh trong này? Đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thân của mỗi con vật gì đó, mà khi chúng ta ấy một miếng thịt nhỏ nhỏ vậy đó, chúng ta để vào trong cái tủ, vài ngày sau miếng thịt này có vô số chúng sinh lúc nhúc ở trong đó, phải không? Đó. Như vậy là một cái miếng thịt của chúng ta nhỏ nhỏ thôi, mà còn vô số chúng sinh, đừng có nói là một cái thân tới 60-70 kg như thế này, thì chúng sinh nhiều lắm ở trong đó đó. Đó. Cho nên mình thành Phật rồi là cũng có vô số chúng sinh đó hộ trì theo chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy rằng là nhất Phật xuất thế, dạng Phật hộ trì là vậy đó. Khi chúng ta thành Phật là có vô số đó, chúng sanh thành Phật theo. Nhưng mà nếu mà chúng ta là hoa hậu thì những cái chúng sanh gần kế bên đó phải là á hậu hay là á khâu gì, chứ không thể hoa hậu được nữa, phải không? Đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật trước rồi, chúng ta là những chúng sinh quanh quẩn bên Đức Phật thì từ từ thành Phật theo, chứ chưa có thành Phật một lượt với Ngài đâu. Đó. Thì chúng ta cũng vậy đó. Bây giờ thế giới thân này chúng ta nên tu tập. Chúng ta gom lại bằng cái chùa, gom lại bằng cái nhà, và chúng ta cố gắng luyện tập như thế nào đó 7 ngày niệm Phật thất ở tại đạo tràng đây. Phải 7 ngày không quý Phật tử? 7 ngày. Còn lại 23 ngày chúng ta ở đâu? Ở nhà. Đó. Nhưng mà cách 1 tháng rồi chúng ta mới niệm Phật thất một khóa. Vì vậy cho nên 60 ngày thì chúng ta có 7 ngày niệm Phật thất, phải không? Đó. Vậy bây giờ chúng ta cố gắng như thế nào đó để rồi 54 ngày còn lại hay 53 ngày còn lại ở tại nhà của chúng ta đó, chúng ta cũng luyện tập giống như là ở đạo tràng Hoằng Pháp đây vậy, được không? Được, hứa thì ngon lành lắm đấy ha. Nhưng mà thực hiện đó thì không dễ rồi, phải không? Bây giờ tôi mới nói thêm cách cho nên, để rồi quý huynh đệ chúng ta cùng nhau tu. Chúng ta thấy rằng cái nhà với cái chùa nó khác nhau ở cái chỗ nào? Chỗ cái hoàn cảnh và ở chỗ cái phương tiện sống, phải không? Khác nhau ở chỗ cái phương tiện sống thôi. Chứ còn nhà thì cũng chúng ta cũng xây bằng xi măng cốt thép, cũng xây bằng tất cả các vật liệu. Và ở chùa thì chúng ta cũng xây dựng như vậy. Nhưng mà nó khác hơn là cái hoàn cảnh sống ở tại cái môi trường đó, khác hơn là tất cả những con người ở trong đó. Con người ở trong cái chùa nó khác hơn con người ở trong cái nhà. Do vậy mà ai muốn về cảnh giới tịnh độ là phải lìa khỏi cái nhà. Bởi vì nhà, người ta khẳng định nhà là của thế tục, chỉ có cái chùa mới là của những người xuất trần thượng sĩ mà thôi. Cho nên ai ở trong đạo tràng này cũng là những bậc sẽ là xuất trần thượng sĩ hết đó. Tất cả chúng ta đây đều vậy. Thấy không? Tại vì cái nhà, cái chùa cũng xây dựng vật liệu như nhau thôi. Khác ở chỗ là những con người trong đó. Bây giờ mình hình dung thân mình là một cái thế giới thì nó lớn, hình dung lại như một cái chùa. Cái chùa này mở cửa ra, nhìn thấy cái gì trong đó? Đúng rồi, chùa Hoằng Pháp đây, mở cửa ra ba bên bốn phía, nhìn vô thấy toàn là Phật. Đúng sự thật như vậy đó. Chúng ta ở ngoài, chúng ta bước vào cửa chánh điện mở rộng rãi, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy Phật. Đi ngang qua bên hông, chúng ta nhìn vào chúng ta cũng thấy Phật. Và chúng ta nhìn chung quanh người, chung quanh mình cũng đều là những người con Phật sắp sửa thành Phật. Thì bây giờ đó, chúng ta mới làm sao đây? Làm sao để cho cái thân mình, để cho cái nhà này nó giống như là cái chùa. Đó. Chùa mở cửa thấy Phật, nhưng mà chúng ta mở cửa sổ. Quý Phật tử chúng ta ai cũng có cửa sổ hết, phải không? Đó, tôi nghe Phong Phanh cái, hay là trong một số thi văn gì đó bảo là cửa sổ là con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Trong tâm hồn mình chưa ai biết sao hết, nhưng mà họ nhìn qua con mắt họ biết được phần nào trong đó. Nhìn qua cử chỉ của chúng ta, nhìn qua cái hành trụ tọa ngoạ đi đứng ngồi nằm của chúng ta mà họ biết được phần nào về con người của chúng ta. Phải vậy không quý Phật tử? Đó. Cho nên á, khi mà mọi việc làm của mình đều có Phật vào trong đó rồi đó, thì khi mà mình mở cửa sổ ra, ở trong này có Phật đi ra. Nói cách khác hơn là ánh mắt của chúng ta nhìn tất cả mọi hoàn cảnh ở bên ngoài đều có Phật chất theo đó. Chứ không phải rằng mở cửa sổ cái Atula nhảy ra rồi họ nhìn vô họ thấy đổ lửa, nhà mình gì đâu mà lửa cháy quá chừng chừng thì hỏng rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta phải luyện cái cách nhìn. Mà muốn luyện được cách nhìn không gì hơn là chúng ta niệm Phật. Trong nhà mình biết có vô số chúng sinh. Nếu mà nói theo khoa học, nói theo vật chất thì có vô số vi khuẩn vậy đó. Còn nói theo tín ngưỡng, tôn giáo học thì trong thân người của chúng ta có vô số tâm linh. Nào là tham lam, sân hận, si mê, rồi phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xiểm, hại kiêu, vô tàm, vô quý, trạo cử, hôn trầm, phóng túng gì, vô số chúng sinh. Mà trong kinh diễn tả có 84.000 anh chàng ở trong đó. Thấy cái nhà mình nhỏ như thế này đây chứ, tới 84.000 chúng sinh ở trong. Thường thường mà cái nhà mình mà có cái yêu cầu ở chừng 20 vị thôi, thì cái nhà mình cũng khá lớn rồi, phải không quý Phật tử? Đừng có nói là ở tới mấy ngàn, mà này tới 84 ngàn. Thành ra vì vậy cho nên nhà mình lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Đó. Thì bây giờ đó, trước đây tôi đã nói rằng chúng ta quán chuyển tu vô thường để đạt được chân thường. Cho nên từ ở cái chỗ biết nhà mình có 84 ngàn chúng sinh xấu ác, bây giờ niệm Phật vào để Đức Phật đó cảm hóa được một chúng sinh, được không? Được. Bữa nay mời một vị Phật vào trong nhà mình cảm hóa một chúng sinh. Chúng sinh đó là chúng sinh gì? Chúng sinh dễ thôi, chứ những cái chúng sinh mà kỳ khôi quá đó, những chúng sinh mà không giống ai hết, như là nó tham, mà nó tham rất là nhiều kiểu, chúng sinh này khó dạy lắm. Mình để nó sao sao đi đó. Mình mới đi chùa mà, cho nên mình cũng mời Đức Phật dạy cho nó, nhưng mà dạy nó rồi nó sửa được chút chút vậy đó. Đó. Thì mời sửa những chúng sinh nào dễ dạy, thí dụ như là không biết thì sao, mà hãy tới cái giờ nghe Pháp, tới cái giờ mà ngồi để chuyên tâm niệm Phật, tới cái giờ mà ngồi để tụng kinh đi. Ngồi chút xíu à. Là hôn trầm. Đó là một chúng sinh có tên gọi là hôn trầm. Hôn trầm là nó mê muội, nó ngủ dữ dằn lắm. Mà trong truyện Tây Du diễn tả là dòng sông hắc thủy đó. Tại vì tánh của mỗi con người chúng ta trong bộ truyện Tây Du diễn tả rằng quân tử tánh như thủy, mà người con Phật cũng tập theo tánh này, năng phương, năng duyên, quỷ khúc tỳ hình, để rồi ứng với cuộc đời chúng ta sống sao cho phù hợp với căn cơ mọi người, sống sao cho đúng với chân lý gọi là khế lý, sống sao cho đúng thời gọi là khế thời, sống sao cho đúng với xứ sở gọi là khế, khế xứ. Khế lý, khế cơ, khế thời và khế xứ. Đó là tánh của một người quân tử, và cũng là tánh của một người con Phật của chúng ta. Ai mà sống trật, không phù hợp, không khế lý, không khế cơ, không khế thời, không khế xứ, thì trật cái khế chết liền. Cho nên chúng ta phải sống khế lý ha, tức là sống đúng với chân lý, sống phù hợp với căn cơ của mình và căn cơ của tất cả mọi người, để rồi mình và người đều đặng giác ngộ. Mình biết cái căn cơ của mình, đó, cái nhà của mình như thế nào, đó. Nhưng mà mình đem những món đồ vào không phù hợp, thì đó là chúng ta sống không khế cơ, phải không? Mà không khế cơ đó là cũng chết như thường. Là tại vì cái bao tử nó hơi yếu, cái con người nó hơi dở, mà tối thì cứ cốc rồi ổi rồi khế, tức là đồ thứ dữ không à, đem vô trong nhà thì dĩ nhiên nhà mình chịu không nổi, chết không? Chết. Cho nên tất cả quý Phật tử của chúng ta cũng phải vậy, phải không? Niệm Phật cũng vậy, niệm Phật để trao dồi cuộc sống, thì bây giờ cuộc sống của chúng ta phải phù hợp với tứ khế. Mà phù hợp được với tứ khế là tánh của chúng ta như thủy, mà tánh chúng ta như thủy là chúng ta đã lìa được, khỏi được động thủy liêm rồi đó. Cho nên nằm ở trong động thủy liêm mà muốn vượt ra khỏi động thủy liêm không phải là việc dễ. Tại vì ở trong này nè, mà muốn cầu trường sanh bất tử mà ở quanh mãi ở trong động thủy liêm thì không bao giờ tìm đặng trường sanh bất tử. Mà muốn tìm được trường sanh bất tử là phải tìm đến Tổ sư Bồ Đề. Tổ sư Bồ Đề ở tại Tam Tinh Tà Nguyệt Động. Cái động đó đó, quý Phật tử chúng ta biết cái động đó không? Nghe cái tên gì lạ quá, không biết cái động này ở nước nào. Tam điểm như tinh tượng hoành câu tợ nguyệt tà, là chữ tâm. phi mau tùng thử đắc, tác Phật giả do tha. Ba điệp như tinh tượng hoành câu tợ trăng tà đó, mang long đội sừng cũng do đó mà thành Phật, thành tổ cũng từ đây mà ra. Như vậy thì tổ sư Bồ Đề ở ngay trong cái tâm động, trong cái tâm động, mà tâm động thì tất cả mọi người đều có, phải không? Đừng có đi tìm ở nước nào, tưởng đâu rằng tam tinh tà nguyệt động ở gần hang bồ nâu hay là gì ngoài Vịnh Hạ Long ở ngoài hay là gì đó thì thôi rồi, phải không? Thì trong cái động tâm của mọi người chúng ta có tổ sư Bồ Đề trong đó đó. Tổ sư Bồ Đề là giác ngộ, là Phật đó. Thì bây giờ mình tập tánh như thủy, mình lìa được ra khỏi động thủy liên, tìm đến tổ sư Bồ Đề và học được những cái pháp gì đó mà có thể mời Phật về được. Mà mời Phật về được cho nên cái anh hôn trầm ảnh phải chạy, không dám ở trong nhà mình nữa. Vậy thì mai mốt tụng kinh nghe pháp phải làm tất cả các việc đều không có còn ngủ, ngủ gật nữa, chứ còn không thôi đó thì ngủ ly bì. Còn mà thấy mà xè xè kiểu này thì thôi, hay là mổ cờ tướng cọc cọc đó thì hai con mắt châu quẩu ha. Đó thì quý Phật tử của chúng ta nên thấy rằng mời một vị Phật vào trong nhà mình, xóa đi được một một chúng sinh mê muội, phải không? Đó, rồi chúng sinh mà hồi nào tới bây giờ hễ không đi thì thôi, mà hễ đi nó hay khoái nhảy nhót, nó đi theo cái điệu nhạc tango gì đó không thì chết rồi, phải không? Đó, cho nên bây giờ mình phải sửa lại, đi cho nghiêm trang điềm đạm, đi như là các vị thánh ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy. Như vậy cho nên đem Phật vào nhiều ở trong nhà mình thì tất cả chúng sinh ở trong nhà mình được hóa giải đi. Và đây trở thành một thế giới. Thế giới gì? Thế giới tịnh độ. Cho nên ở ngay trên mặt đất này cũng có thế giới tịnh độ, nếu chúng ta biết, biết tu, phải không? Còn không biết tu thì muôn đời không bao giờ thấy được tịnh độ. Mà ngay hiện tại chúng ta không thấy được tịnh độ, làm sao chúng ta tu về tịnh độ? Hay không biết về tịnh độ là gì cả thì làm sao tu? Đây muốn đi ra miền Bắc, đây muốn đi về miền Tây là chúng ta phải biết đi lại bến xe nào và đi lên xe nào. Còn không biết đi miền Bắc đi đâu, đi miền Tây là đi ra chỗ nào. Như vậy thì muôn đời làm sao đi được, phải không? Cho nên chúng ta phải khẳng định và phải biết mình. Từ ở cái chỗ biết này rồi chúng ta mới quân tập, hay là chúng ta niệm Phật. Mà niệm Phật không phải là ngồi mới niệm Phật được, mà trong tất cả trạng thái. Cho nên tôi lên đến đạo tràng đây là tôi thấy rất là giải thoát. Và nhìn thấy tất cả các vị ở chung quanh trong đạo tràng, hay lúc kinh hành niệm Phật, hay lúc ngồi nghe pháp, hay là lúc thọ thực, vân vân, đều rất là tịnh độ. Và từ cái mô hình này chúng ta mới liên tưởng rằng một ngày chúng ta ở đây, hay là bảy ngày chúng ta ở đây, còn lại 53 ngày kia ở nhà, nhưng mà chúng ta đã xây dựng được tự thân tịnh độ rồi, thì lúc bây giờ tự thân này đi về tới nhà nào đi nữa thì nhà đó cũng được lan tỏa cái ánh tịnh độ của chúng ta, phải vậy không? Đó. Nhưng mà thưa thật với các vị, không biết quý huynh đệ chúng ta sao, chứ tôi cùng với thầy trụ trì đây, hồi lúc còn nhỏ nhỏ, mấy huynh đệ đang học sơ đẳng Phật viện Thiện Hòa ở chùa Giác Ngộ, đường Nguyễn Chí Thanh mình. Bữa nào đi học đó mà thuộc bài đó thì thôi, mặt mày này mừng rỡ nhóng cao cái người lên. Còn bữa nào mà đi học mà lỡ bận công việc gì đó, nó mắc hành đường hay mắc đi chợ hay mắc nấu cơm gì đó, rồi lúc quý huynh đệ ở Phật học viện Giác Sanh đó, rồi cử ra mỗi lần bảy chúng đi chợ, bảy người, mỗi một tổ vậy, bảy người, rồi bảy huynh đệ nấu cơm, bảy huynh đệ hành đường, bảy huynh đệ trị nhật, bảy huynh đệ tri viên vân vân. Nếu mà lỡ công việc gì mà không thuộc bài rồi bữa đó thôi ta niệm Phật vô số, Nam Mô Đại Phật, Nam Mô Đại Phật, rút. Khòm xuống chi vậy quý Phật tử? Đặng cho thầy giảng sư ở trên đừng thấy mình, đừng kêu mình, kêu chết liền ha. Còn tới khi đi về miền quê thôi, một hôm đi dự một cái lễ ở phía bên kia sông, sông lớn, tức là sông Cửu Long, xuống chiếc đò ngồi rồi cùng với bao nhiêu huynh đệ đi qua bên dự lễ bên nhà đá mình. Thôi xuống dưới ghe rồi một cái dậy lên hết trơn, bao nhiêu chuyện của các thế giới gom về trên ghe đó, vô số đủ thứ chuyện trên đời hết. Tới chừng mà ghe bung ra được chừng khoảng 100 thước, 3-4 lượng sóng búa nữa. Sóng lưỡi búa nó bổ, nó dập vô trong thuyền một cái rồi tao nói im phăng phắc, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Phật lia tử hết trơn. Thì ở chỗ này đó, tôi mới xin thưa với quý Phật tử của chúng ta đó, mình bình thường mình đang sống như thế này và tất cả mọi việc đều được tốt đẹp, và mình có được cái thời gian để mình đi chùa đó, để rồi mình tu. Vì vậy cho nên rất là an lạc. Ở ngay nơi chùa thì mình đã tu rồi, nhưng mà đây khi đi về tới nhà thì được bạn bè quý trọng và tất cả mọi người trong gia đình cũng thương mến chúng ta. Đó là từ ở cái chỗ thương và từ ở cái chỗ chiều chuộng và từ ở cái chỗ vui vẻ, không khéo coi chừng chúng ta quên Phật. Tại vì tôi đã nói khi nãy, xuống dưới ghe mà ghe chạy ngon lành, nó không có bị sóng, không bị gió gì hết, thì tất cả mọi người nói chuyện vui vẻ, không có nghe niệm Phật, phải không? Giống cũng như tôi và quý huynh đệ mà thuộc bài thì cứ nhóng nhóng lên trong coi ông nào gút gút xuống đang cười, phải không? Nhưng mà bữa nào không thuộc thì thôi niệm Phật, mong sao cho thầy giảng sư đừng có gọi tới tên mình đó, thì bữa đó niệm Phật nhiều đó. Thì mình ở đây đó, mình cố gắng như thế nào muốn được niệm Phật miên mật là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, trong mọi thời gian chúng ta đều niệm Phật, để rồi con mắt của chúng ta thấy các cảnh ở bên ngoài mà có Đức Phật theo cái ánh mắt của mình để mà quán sát cái sự việc đó, thì cái sự việc này rất tốt, phải không? Chúng ta nghe một việc nào đó mà cái việc đó nghe đem vào trong tâm thức của mình, đem vào trong lòng của mình, mà ở trong này có tổ sư Bồ Đề, hay là nơi sâu thẳm của tâm hồn gọi là vô tận ý có Bồ Tát. Quý Phật tử chúng ta nhớ, trong mọi con người chúng ta đều có vô tận ý Bồ Tát, gọi là chỗ sâu thẳm của tâm hồn có ông Bồ Tát thương tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên nghe một việc mà đưa vào trong chỗ sâu thẳm của tâm hồn có được Đức Phật uốn nắn vấn đề đó, thì tất cả mọi việc đều được tốt đẹp. Đó. Mà Bồ Tát thì đầy đủ từ bi và trí tuệ, cho nên chúng ta thấy vị Bồ Tát mà gần với chúng ta nhất là vị Bồ Tát nào? Quán Thế Âm, phải không? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện và gần gũi với chúng ta. Ngài làm mọi việc để cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng mà mỗi khi thò tay làm việc gì thì trong bàn tay Ngài đều có con mắt. Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm thì trong mọi bàn tay đều có con mắt, cho nên làm bất cứ việc gì đều có trí tuệ và làm được bởi vô tận ý Bồ Tát là lòng thương, cho nên rất là vi diệu. Còn chúng ta làm đó, bàn tay mình có mắt không? Rồi không có con mắt thì thôi, nó làm việc mù quáng dữ lắm. Mà hãy làm việc mà nó không thấy đường là dở, phải không các Phật, quý huynh đệ, đó quý Phật tử? Cho nên bây giờ chúng ta đã biết rồi, trở về với Đức Phật A Di Đà thì lúc nào cũng được các vị thánh chúng gần kề với chúng ta, hướng và dẫn chúng ta, và luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Như vậy việc làm của chúng ta học theo Bồ Tát, việc làm chúng ta trở về với Phật. Cho nên mọi việc làm được thể hiện nơi thân này đều có con mắt ở trong đó cả. Nhớ vậy ha, có con mắt hết. Cho nên tất cả mọi việc làm đều tốt. Điều tốt, lợi mình, lợi người và lợi tất cả chúng, lợi tất cả chúng sinh. Còn nếu trong tay chúng ta mà không có con mắt trí tuệ rồi đó, đôi khi chúng ta thương, có vô tận ý Bồ Tát sẵn mà, cho nên thương. Anh chàng đó ảnh lỡ phạm cái tội gì đó, rồi ảnh bị bắt bớ, rồi khi anh ta được thả ra, anh ta thiếu tiền vốn để anh ta đi làm một cái chuyện gì đó nữa, mình giúp vốn cho anh đi ăn trộm người ta thì hỏng rồi, phải không? Đó là việc làm thiếu con, thiếu con mắt. Cho nên từ bi phải có trí tuệ, và trí tuệ thì có từ bi. Vì có trí tuệ quán xét được rằng trong thân người của chúng ta có vô số chúng sinh dở, chúng sinh xấu ác. Bây giờ chúng ta đem Phật vào để rồi trong thế giới thân của chúng ta hay trong cái căn nhà của mình này, tất cả đều là Phật. Mà đều là Phật thì chúng ta đi cũng thể hiện được cái hạnh của người con Phật, và từ từ tiến tới cái chỗ thành Phật. Và ở nhà 53 ngày còn lại, các vị ở nhà đó, chúng ta cố gắng luyện tập giống như là ở chùa. Và ngay ở chùa đây, chúng ta cố gắng luyện tập giống như ở thế giới tịnh độ phương Tây, chứ giống như ở nhà thì rồi. Phải không? Đó. Bây giờ Tây phương là tịnh độ, là thế giới Phật, nhà là thế giới của phàm phu. Đó. Chúng ta là trung gian ở giữa, đó, nối liền thế giới Phật từ nhà đến cảnh giới Tây phương. Và hóa giải như thế nào đó, nhà của chúng ta cũng giống như ở Tây phương. Nhưng mà chưa được như vậy, cho nên chúng ta cố gắng tập ở nhà giống như ở chùa, và ở chùa giống như ở Tây phương. Vậy thì mong mỏi rằng toàn thể huynh đệ Phật tử của chúng ta, quý thầy quý cô cũng là Phật tử xuất gia, còn tất cả quý huynh đệ là Phật tử tại gia, chúng ta cùng chung là con Phật hết, phải không? Cố gắng xây dựng tự thân tịnh độ, để rồi tự thân mình tịnh độ, mình đi đến đâu cũng tỏ thế giới tịnh độ. Đó. Và tất cả mọi người nhìn đến chúng ta thấy giống như Phật. Mọi người nhìn chúng ta liên tưởng đến Đức Phật, thì từ đó thế gian này sẽ là tịnh độ Phật quốc vậy. Mong rằng toàn thể quý huynh đệ chúng ta xây dựng thế gian này, thế giới này trở thành một Phật quốc độ, và tất cả chúng ta là những con người an lạc, tự tại và giải thoát trên cuộc đời này. Chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta vô lượng an lạc và đạt được Phật chất nơi con người mình. Mô Phật.
Sen hồng nở đóa tinh khôi, tự thân tự độ luân hồi sạch trong. Lời mầu nhiệm ý thầm thâm, thầy đem diệu pháp khai mầm vô u. Kính bạch đại đức vạn sư, qua những lời pháp nhụ quý báu của đại đức truyền dạy, đã chuyển hóa phần nào nỗi khổ và niềm đau trong thân tâm của chúng con, đã giúp cho chúng con thoát khỏi những lầm mê phiền não trong trần thế, làm cho chúng con như tỉnh giấc chiêm bao. Chúng con tự xét lại thật là hổ thẹn, những lỗi lầm của chúng con đã tạo gây vô cùng vô tận, đã làm nhọc công đại đức tận tình chỉ giáo. Hôm nay chúng con vô cùng có phúc duyên đã được thấm nhuần trong cam lồ pháp vị của đại đức truyền trao. Chúng con cảm nhận Phật pháp sâu xa khó nghĩ bàn được. Qua những ân đức cao quý như trên, chúng con dầu suốt kiếp cũng không thể nào đền trả nổi ân đức ấy. Chúng con chỉ nguyện với lòng y giáo phụng hành, cố gắng hành trì, cố gắng tu tập, để phần nào báo đáp thâm ân cao cả của Đại Đức, và để phần nào báo đáp thâm ân của mười phương chư Phật. Vì những lý do trên, chúng con một lần nữa thành tâm cúi đầu ghi nhận những lời vàng ngọc cao quý của Đại Đức đã tận tâm truyền trao chỉ dạy. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành tâm cầu nguyện hồng ân tâm bảo thì từ gia hộ cho Đại Đức sức khỏe dồi dào, trí tánh viên minh, đức hạnh vẹn tròn và bồ đề tâm kiên cố, Phật sự chống viên thành, để dẫn bước chúng con cùng tất cả chúng sanh qua bến bờ giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại đến đây đã viên mãn. Thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, xin mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Chúng sanh đều trọn.